là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận nâng cao chất lượng truyền thông giáo dục sức khỏe. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội về Nghị định số 116 của Chính phủ. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với huyện Trần Yên vừa hỗ trợ ốc nhồi giống cho hộ nghèo tại xã Vân Hội, huyện Trần Yên. Gia đình anh Thân Văn Bắc, thôn Cây Si, xã Vân Hội có hoàn cảnh rất khó khăn, vợ bị bệnh, gia đình không có thu nhập ổn định. Từ nguồn quỹ vì người nghèo của tỉnh, gia đình anh được hỗ trợ 20 triệu đồng để mua 4 vạn con ốc nhồi giống. Sau khi nuôi 3 tháng sẽ cho thu hoạch ốc nhồi thương phẩm. Ốc nhồi thương phẩm có giá thành khá cao, từ 80 tới 90 nghìn đồng mỗi kg. Việc xây dựng mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản, cây trồng, tạo sinh kế vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến huyện Văn Yên đạt khoảng 230.000 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt gần 100 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao và vượt gần 39% so với kịch bản tăng trưởng kinh tế của huyện Văn Yên. Trong 6 tháng đầu năm, huyện Văn Yên đã ra mắt sản phẩm OCOP 4 sao, điểm du lịch cộng đồng Bản Tát Na Hầu, tổ chức chương trình Thác Quang Minh chào hè, du lịch nghỉ dưỡng Đại Phú An, du lịch tâm linh đền Đông Cuông, đền Nhược Sơn, du lịch tham quan trải nghiệm vùng quế Đại Sơn, Viễn Sơn. Để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hiện nay huyện Văn Yên đang khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch với nhiều hình thức, gắn phát triển du lịch với bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đề án về phát triển du lịch của tỉnh, của huyện, xây dựng phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu trải nghiệm, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Tính đến hết tháng 6 năm 2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đã tăng gần 2.000 người, đạt gần 95% kế hoạch. Bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng trên 3.500 người, đạt gần 76% kế hoạch. Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cũng tăng so với cùng kỳ. Để hoàn thành mục tiêu năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tổ chức các đợt ra quân tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trực tiếp theo nhóm từng người dân và trực tiếp tại các hộ gia đình, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở và tận dụng lợi thế của mạng xã hội nhằm lan tỏa sâu rộng các thông điệp ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đến người dân để mọi người dân được biết và tự nguyện tham gia. Cùng với đó, tổ chức đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với nhân viên đại lý thu và người dân đã tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phát trên phương tiện thông tin đại chúng, loa cơ sở để tác động đến đông đảo người dân trên địa bàn.
Quyết tâm hoàn thành mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, huyện Trạm Tấu đang triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, huyện đang tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các dịch vụ hạ tầng thiết yếu, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội, xây dựng nền tảng gia đình hạnh phúc. Trong đó, gắn kết tăng trưởng kinh tế với xây dựng và phát triển văn hóa con người Trạm Tấu, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, huyện cũng tập trung nâng cao sự hài lòng của người dân về môi trường sống, qua đó phấn đấu hoàn thành mục tiêu năm 2022, huyện Trạm Tấu phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 52,18%.
Sau hơn một ngày vận động tuyên truyền, một số lái xe chở quá tải đã chấp nhận hạ tải qua trạm cân để tiếp tục chở cát về xuôi. Trong số 5 xe chở quá tải, có xe đầu kéo biển kiểm soát 21H00487 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 21R00410 đã chở quá tải 20% quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý phạt hành chính xe và chủ phương tiện theo quy định, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe. Từ sáng ngày 4 tháng 5, có trên 20 phương tiện có biển hiệu chở quá tải đang dừng chờ từ km 43+100 đến km 40+300. Và cách trạm cân khoảng 400m về hướng huyện Bình. Sau hơn một ngày dừng chờ, nhiều lái xe đã phải chấp nhận hạ tải một số lượng cát nhất định trên xe, tập kết tại một số địa điểm để tiếp tục chở cát về xuôi. Hiện vẫn còn hơn 10 xe đang dừng chờ, cố tình không cân tải trọng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác truyền thông giáo dục sức khỏe giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống dịch bệnh, cũng như biết cách chăm sóc sức khỏe. Những năm qua, ngành y tế đã đẩy mạnh hoạt động truyền thông bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, từng bước giúp người dân tiếp cận các dịch vụ truyền thông, giáo dục sức khỏe, chuyển đổi hành vi trong bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Là một trong những trạm y tế trung tâm tại thành phố Yên Bái với số dân đông, tỷ lệ biến động dân cư cao, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp. Nhưng năm qua, đội ngũ cán bộ trạm y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao hiểu biết cũng như ý thức chăm sóc sức khỏe của người dân. Bác sĩ Bùi Thị Bích Hợi, trạm trưởng y tế phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Đối với công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, là thứ nhất là về cái công tác tâm huyết, nhiệt tình, gần dân, đi sâu đi sát với cơ sở tuyên truyền cho nhân dân, đi từng ngõ, gõ từng nhà để cho nhân dân hiểu và tham gia đồng hành cùng với công tác phòng chống các dịch bệnh ở địa phương, cũng như là tiếp nhận những các dịch vụ y tế, điều trị, chăm sóc sức khỏe tại nhà cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Ngoài ra thì cái hệ thống công nghệ thông tin cũng phát triển, người dân cũng thành lập những cái nhóm Zalo để tiếp nhận những hệ thống tuyên truyền từ các ban ngành đoàn thể của phường tới trạm y tế phường và các bí thư chi bộ tổ dân phố và các bác tổ trưởng tổ dân phố và các ban ngành đoàn thể của tổ dân phố cũng đều sử dụng cái hệ thống công nghệ thông tin Zalo để truyền thông giáo dục sức khỏe tới cho người dân và một cách nhanh nhất.
Là một trong những người dân sinh sống lâu năm trên địa bàn phường Đồng Tâm, ông Phùng Cẩm Phương, tổ 18, mặc dù đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn có sức khỏe tốt, trí nhớ minh mẫn. Để có được như vậy, ông đã xây dựng cho bản thân mình chế độ sinh hoạt dinh dưỡng hợp lý, thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, tích cực cập nhật những thông tin mới, bổ ích và thiết thực trong chăm sóc sức khỏe qua các kênh truyền thông từ tỉnh đến thôn, tổ. Ông Phùng Cẩm Phương, tổ 18, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Y tế thì tôi xem ở trên TV này, là đài của Trung ương này, xem ở trên điện thoại di động này, cập nhật thông tin này, thì xem thông tin của tỉnh này, của đài của tỉnh này, thế rồi các cái thông tin của sở y tế này, thế của trạm y tế này cũng đã phổ biến cho nhân dân, cho nên thông tin cũng được cập nhật hàng ngày, thế mà cũng được xem rất được đầy đủ. Thì như thế tôi thấy là đây là một cái việc rất là tốt cho những người dân, và từ đó thì cũng được trạm y tế tư vấn cho cái sức khỏe hàng ngày, rồi các cái bệnh thông thường như thế nào thì được trạm y tế hướng dẫn, cho nên người dân rất phấn khởi, không phải đi bệnh viện những cái bệnh thông thường.
Ngoài đẩy mạnh thực hiện các phương pháp truyền thông trực tiếp với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà, áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin để kịp thời phổ biến những chủ trương chính sách mới về y tế, thì một trong những kinh nghiệm để phường Đồng Tâm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe đó là tận dụng sự quan tâm chỉ đạo của hệ thống chính trị và sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức đoàn thể tại địa phương trong công tác tuyên truyền. Nhờ đó, nhiều năm qua người dân ngày càng nâng cao ý thức tự chăm sóc, phòng trị bệnh, từ đó góp phần đẩy lùi nhiều căn bệnh truyền nhiễm như sốt rét, viêm màng não, bệnh bạch hầu, bệnh bại liệt. Cùng với đó, công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, tiêm chủng mở rộng nhận được sự quan tâm hưởng ứng của người dân, từng bước nâng cao sức khỏe cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế chính trị địa phương. Bà Phạm Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn phường thì đây cũng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền phường Đồng Tâm. Thì hàng năm cũng được đưa vào nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền phường. Thì trong đó có sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ là chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội là từ phường đến các cấp ủy chi bộ như các tổ dân phố. Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như qua nhóm Zalo của phường, như của nhóm Zalo của tổ và phát các tờ rơi, thì các cái thành viên phụ trách các tổ nắm bắt sát sao. Do vậy, việc triển khai tuyên truyền về lĩnh vực y tế là rất thuận lợi, kịp thời, được nhân dân ủng hộ cao. Từ đó cũng đã góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe, phòng chống các bệnh tật cho người dân.
Cùng với trạm y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế tuyến huyện, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cũng luôn được chú trọng. Hầu hết các đơn vị đã thành lập các phòng truyền thông giáo dục sức khỏe chăm sóc khách hàng. Các nhân viên y tế không chỉ làm tốt công tác khám điều trị bệnh mà còn là những tuyên truyền viên hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh phòng chống dịch. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá, tuyên truyền, xây dựng thương hiệu cho các đơn vị y tế. Đồng thời, qua công tác tuyên truyền, cán bộ y tế tự mình học tập, cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ, từ đó trở thành tuyên truyền viên giỏi, truyền tải những kiến thức y học dễ hiểu, dễ nhớ cho người bệnh, người nhà người bệnh, nắm được để chủ động phòng ngừa, nâng cao sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Ông Trần Văn Hiển, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhận thức rõ về cái vai trò và tầm quan trọng của công tác này thì ngay từ đầu năm, bệnh viện đã xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe, bám sát vào các cái nội dung, các cái mục tiêu với mục đích cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời và phù hợp với địa bàn, nhóm đối tượng để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe, phòng chống dịch bệnh COVID-19 rồi các dịch bệnh đường viêm đường hô hấp, chăm sóc sức khỏe sản, dân số kế hòa đình và tư vấn về dinh dưỡng, cách chăm sóc bệnh nhân, đồng thời kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm, ủng hộ và chia sẻ, tham gia thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về y tế, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu và nhiệm vụ của bệnh viện.
Là đơn vị chủ lực thực hiện nhiệm vụ truyền thông giáo dục sức khỏe của ngành y tế, thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã thường xuyên tham mưu và chủ động phối hợp với các đơn vị y tế, tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng truyền thông cho nhân viên truyền thông ở các đơn vị y tế trong tỉnh. Nhờ đó mạng lưới truyền thông từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn và củng cố. Với 100% đơn vị, 100% trạm y tế cấp xã có cán bộ phụ trách công tác truyền thông giáo dục sức khỏe. Đồng thời, trung tâm cũng xây dựng, triển khai đều đặn các sản phẩm truyền thông giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và các hình thức truyền thông trực tiếp. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, đã phối hợp với các cơ quan truyền thông trung ương, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Yên Bái, đăng tải hơn 90 tin bài phóng sự về hoạt động của ngành. Các cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở đã đăng tải hàng nghìn tin bài, ảnh, tài liệu y tế trên các trang thông tin điện tử và bản tin sức khỏe Yên Bái. Tại cơ sở đã tổ chức phát hơn 22.000 lần phát thanh, cấp phát hơn 10.000 tờ rơi. Các hoạt động này góp phần cung cấp kiến thức, thông tin, nâng cao hiểu biết và nhận thức của nhân dân về phòng tránh dịch bệnh, các dịch vụ y tế, kỹ thuật mới trong khám điều trị và nhiều chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Bác sĩ Nguyễn Linh Chi, trưởng khoa truyền thông giáo dục sức khỏe, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao thì trong những năm qua, khoa truyền thông giáo dục sức khỏe Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái đã đổi mới về nội dung, áp dụng nhiều hình thức truyền thông. Cụ thể đối với các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe gián tiếp thì chúng tôi triển khai đều đặn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như là truyền hình, phát thanh, báo chí, các trang mạng xã hội như là website, Zalo hoặc là fanpage. Và mở các cái chuyên mục chuyên trang y tế hàng tháng với hàng chục các cái tin bài phóng sự trên một tháng. Và đặc biệt đối với hoạt động truyền thông gián tiếp này thì chúng tôi chú trọng đến việc tăng thời lượng, thay đổi khung giờ phát sóng, đổi mới nội dung hình thức để nhằm làm sao mà nâng cao được chất lượng tuyên truyền, để tất cả những nội dung tuyên truyền này chúng tôi có thể đến được đối với người dân, cộng đồng, đặc biệt là những cái đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh Yên Bái. Bên cạnh đấy thì chúng tôi còn được phân công cái nhiệm vụ đó là tiếp nhận, thiết kế, sản xuất các tài liệu tuyên truyền như tờ rơi, áp phích, thông điệp phát thanh, truyền hình để làm sao đáp ứng ngày một tốt hơn cái nhu cầu về kiến thức y học của nhân dân.
Với sự quan tâm, chỉ đạo và nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành y, những năm qua, truyền thông ngành y tế Yên Bái đã phát triển hơn trước. Đặc biệt, truyền thông y tế càng thể hiện vai trò quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay. Các thông tin y tế cơ sở trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Truyền thông y tế Yên Bái đã phản ánh kịp thời những nỗ lực của ngành y tế và cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến với dịch COVID-19, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời chính xác đến mọi người dân thông qua hoạt động truyền thông trực tiếp và gián tiếp. Nội dung truyền thông ngày càng đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút được đông đảo sự tham gia phản hồi từ nhân dân. Từ những kết quả đó, thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa công tác truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn tỉnh, nhằm từng bước nâng cao sức khỏe, tăng tuổi thọ trung bình cho người dân, qua đó góp phần cùng với chính quyền và nhân dân trong tỉnh phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 116, quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống ma túy năm 2021, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 sửa đổi, bổ sung về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm khắc phục những khó khăn vướng mắc trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản công tác cai nghiện hiện nay. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về những quy định mới của Nghị định số 116 năm 2021, phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn ông Vũ Lê Thành Anh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, ngày 21 tháng 12 năm 2021 thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 116 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Vậy thì xin ông cho biết những cái nội dung cơ bản của luật này như thế nào?
Nghị định 116 thì có cái hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Nó gồm có 8 chương và 89 điều. Trong cái nghị định 116 này thì nó có 6 cái nội dung lớn về cai nghiện ma túy và quản lý cai nghiện ma túy. Cái nội dung lớn thứ nhất đó là cái điều kiện hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy công lập, thủ tục cấp thu hồi cái giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, thủ tục đăng ký công bố các cái tổ chức cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Cái nội dung lớn thứ hai đó là quy trình cai nghiện ma túy, thì nó bao gồm là 5 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tiếp nhận và phân loại. Giai đoạn thứ hai là điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, điều trị các cái bệnh lý khác. Giai đoạn thứ ba đó là giai đoạn giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách. Giai đoạn thứ tư đó là giai đoạn lao động trị liệu và học nghề, và giai đoạn thứ năm đó là giai đoạn chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Về cái nội dung lớn thứ ba đó là cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Nội dung lớn thứ tư đó là cai nghiện ma túy bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên bị áp dụng các cái biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc. Nội dung lớn thứ năm đó là cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi. Và trước đây thì đây là coi là cái biện pháp xử lý hành chính nhưng mà nay thì không coi nữa và đưa vào cai nghiện bắt buộc. Và cái nội dung lớn thứ 6 đó là quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Đối với cái nội dung lớn thứ 6 này thì trước đây chúng ta cũng đã có, nhưng mà chuyển từ cái thẩm quyền từ chủ tịch ủy ban dân cấp huyện xuống chủ tịch ủy ban dân cấp xã. Và cái thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy này là 1 năm. Đối với các cái nội dung về quản lý cai nghiện, sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú này thì nó có 3 cái nội dung cơ bản. Thứ nhất đó là về cái tư vấn động viên để cho cái người nghiện là không quay trở lại sử dụng nghiện nữa. Thứ hai là xét nghiệm ma túy, chất ma túy trong cơ thể. Và cái thứ ba là ngăn chặn cái người sử dụng ma túy trái phép chất ma túy có cái hành vi gây mất trật tự tại nơi cư trú.
Vâng, vậy thì việc bố trí nguồn lực ngân sách theo quy định của pháp luật để tổ chức triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy thì được thực hiện như thế nào thưa ông ạ?
Chúng ta đang thực hiện là thực hiện cái công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy theo cái hình thức là giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong cái lĩnh vực về phòng chống tệ nạn xã hội, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, các cái chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện bắt buộc thì nó bao gồm một số cái chính sách như thế này. Thứ nhất là cái hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, hỗ trợ tiền ăn thêm cái ngày lễ Tết, các cái ngày mà học viên bị ốm. Thứ hai là hỗ trợ cái tiền mua chăn màn, chiếu gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân hàng năm, các cái chi phí về chăm sóc sức khỏe, tiền hoạt động các cái hoạt động về văn nghệ, thể dục thể thao, tiền điện, tiền nước sinh hoạt. Và cái nội dung tiếp theo đó là cái hỗ trợ cái tiền học nghề, tiền chữa bệnh đối với các cái bệnh học viên mà bị nhiễm HIV/AIDS, tiền mai tăng phí đối với những cái trường hợp học viên bị chết trong cái thời gian cai nghiện bắt buộc theo quy định của nhà nước. Học viên cai nghiện bắt buộc sau khi chấp hành xong cái quyết định cai nghiện trở về nơi cư trú thì được cấp một cái khoản tiền ăn đường và tiền tàu xe theo cái quy định. Ngoài ra thì trong cái thời gian tới, Bộ Tài chính thì đang phối hợp cùng với lại các cái bộ ngành và các địa phương dự thảo cái thông tư quy định quản lý và sử dụng cái kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng cái biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. và quản lý sau cai nghiện ma túy, thì nó là một số những cái chính sách mà chúng ta hỗ trợ cho các cái cơ sở rồi cho các cái học viên.
Trong thời gian tới thì để thực hiện tốt luật cũng như là nghị định 116 thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ triển khai những biện pháp gì?
Thứ nhất là về cái công tác triển khai thì ngành Lao động Thương binh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thì chúng tôi đã ban hành các cái văn bản đề nghị Ủy ban dân các cái huyện, thị xã, thành phố thực hiện cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy theo cái nghị định 116 để các cái cơ quan đơn vị và người dân hiểu, nhận thức đầy đủ các cái thay đổi chính sách, tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú, tổ chức rà soát các cái điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của cơ sở cai nghiện ma túy của tỉnh để có cái kế hoạch xây dựng phương án hoàn thiện cái cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo đủ điều kiện thực hiện cái công tác cai nghiện ma túy theo cái quy định của luật phòng chống ma túy tại cái nghị định 116 của chính phủ. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức cấp cái giấy phép hoạt động cho các cái cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện nếu có đảm bảo theo quy định của pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng các cái quy trình cai nghiện, chế độ đối với người cai nghiện, chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện, người tham gia công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng và công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Về công tác tuyên truyền thì Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức và chính quyền các địa phương xây dựng cái kế hoạch quán triệt đầy đủ chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nội dung ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị định 116. Từ đó nâng cao cái vai trò, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cái sở ban ngành, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả cái công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Thứ tiếp là chúng tôi tổ chức tuyên truyền cái luật phòng chống ma túy và cái nghị định 116 của chính phủ trên các cái tạp chí của Bộ Lao động, trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử của tỉnh, đăng trên cái website của tỉnh. Tiếp đó là chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cái đội ngũ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong cái lĩnh vực cai nghiện và quản lý sau cai nghiện về trình tự thủ tục đăng ký lập hồ sơ đối với người cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Một lần nữa thì xin cảm ơn ông vì đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn hôm nay.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2007, công ty cổ phần Hồng Nam ở thôn Thanh Sơn, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái có ngành nghề kinh doanh chính là tư vấn khảo sát, thiết kế, giám sát và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, viễn thông và sản xuất cột điện. Những năm qua, công ty đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn sản xuất công nghiệp và trở thành đơn vị có uy tín về mọi mặt, qua đó tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Hiện nay, chi bộ công ty đang là một trong 6 điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong sản xuất kinh doanh cấp tỉnh do Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp xây dựng.
Chi bộ công ty cổ phần Hồng Nam có trên 20 đảng viên. Những năm qua, chi bộ công ty đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng nhiều việc làm thiết thực phù hợp với đặc điểm của công ty. Theo đó, 100% đảng viên trong chi bộ đã xây dựng kế hoạch cá nhân học và làm theo Bác gắn với vị trí việc làm được giao để thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Là công nhân tổ cơ khí, anh Bùi Anh Nam, công ty cổ phần Hồng Nam luôn ý thức được việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chính là nêu cao tinh thần tự giác trong công việc, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao hơn. Học Bác ở tinh thần nêu gương, anh Nam còn thường xuyên trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào. Năm 2021, anh Bùi Anh Nam trở thành một điển hình tiên tiến về sản xuất, công nhân gương mẫu của công ty. Anh Bùi Anh Nam, công ty cổ phần Hồng Nam, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Cái phương diện của tôi thì tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn luôn là gương mẫu cho anh em và cũng là phát huy hết năng lực của mình để làm càng ngày càng cho công ty phát triển hơn.
Cùng với việc tuyên truyền vận động để mỗi cán bộ đảng viên công nhân có môi trường để rèn luyện phấn đấu tốt hơn, công ty cổ phần Hồng Nam còn tổ chức đào tạo hướng dẫn cho toàn thể cán bộ công nhân viên vận hành an toàn các thiết bị trong lao động sản xuất và xây lắp công trình, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp, đầu tư và đưa vào sử dụng hệ thống nhà xưởng, dây chuyền thiết bị sản xuất, cột ly tâm, cột chữ H theo công nghệ mới, đồng thời ổn định nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thi công theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001-2015 nhằm giảm công nhân lao động nhưng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Nhờ đó, công ty luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và nghĩa vụ với nhà nước. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm 2022, công ty cổ phần Hồng Nam đã có doanh thu gần 20 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng, từ đó tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương với mức lương khoảng 5,5 triệu đồng mỗi tháng. Anh Nguyễn Quang Vinh, công ty cổ phần Hồng Nam, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi trong công việc thì tôi là một người đảng viên thì luôn luôn là hết lòng vì công việc, trách nhiệm trong công việc. Là làm theo đúng nội quy, quy chế của công ty, là theo các cái quy trình, kỹ thuật của xưởng sản xuất.
Với nhiều giải pháp đồng bộ cho học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công ty đã có trên 70% cán bộ đảng viên, trong đó có 100% cán bộ lãnh đạo quản lý thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương toàn diện trong tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và thực hiện nhiệm vụ công tác được giao. Qua đó đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, đi vào chiều sâu và ngày càng thiết thực, hiệu quả. Ông Trần Ngọc Dũng, giám đốc công ty cổ phần Hồng Nam cho biết.
Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì chi bộ thì chúng tôi đã triển khai đăng ký mô hình điển hình tiên tiến, đó là chỉ đạo rất kinh doanh giỏi, xây dựng và thực hiện tốt nội quy an toàn lao động, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh phòng chống cháy nổ và không để xảy ra lao động và cháy nổ trong cơ quan. Sau khi đăng ký điển hình tiên tiến xong thì chi bộ đã xây dựng kế hoạch để thực hiện đảm bảo 100% cán bộ công nhân viên công ty được tham gia thực hiện cái phong trào thi đua. Người lao động công ty thì chấp hành nội quy lao động, tuân thủ các quy trình vận hành an toàn trong sản xuất, xây lắp các công trình và thi công đảm bảo an toàn lao động.
Năm 2021, chi bộ công ty cổ phần Hồng Nam được xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ và được nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, tặng đơn vị đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Đây chính là động lực để công ty tiếp tục phấn đấu nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho nhiều lao động, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.